tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu vào thành Capharnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tôi dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính canh dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi là nó đi. Bảo người kia, đến là nó đến. Và bảo người nô lệ của tôi, làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về nhà đi, ông tin thế nào sẽ được như vậy." Và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trước khi chia sẻ lời Chúa, thì xin có một điểm lưu ý anh chị em là kinh rước lễ thiêng liêng mà chúng tôi đọc sau khi chia sẻ lời Chúa. Chúng ta có bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể, dĩ nhiên là thiêng liêng. Còn bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể thực sự là khi chúng ta đến nhà thờ hoặc là quy tụ ở đâu đó có linh mục cử hành thánh lễ, thì lúc đó mới là bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể đích thực. Nhưng mà hoàn cảnh không cho phép thì chúng ta vẫn đón nhận bàn tiệc lời Chúa như chúng tôi vẫn chia sẻ với anh chị em cả một năm nay. Và chúng ta đọc kinh rước lễ thiêng liêng là mình rước thánh thể một cách thiêng liêng. Trong kinh rước lễ thiêng liêng có câu là: "Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le, bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được." Có người thắc mắc chữ song le nghĩa là gì? Như là những bạn trẻ và những người sống ở nước ngoài, cái từ này thì nó hơi lạ đối với các bạn. Thứ nhất, lưu ý là kinh này không phải là của chúng tôi, nhưng mà là kinh hội thánh đã chấp nhận và đã đọc từ lâu lắm rồi. Ngày xưa tôi còn bé 6-7 tuổi cũng đã đọc kinh rước lễ thiêng liêng này. Đây là văn cổ của ngày xưa. Cứ giống như nhiều kinh mà chúng ta đọc bây giờ, cái từ nó cổ. Con như này, lo buồn lắm ru chẳng hạn. Lắm sao thì là lắm ru. Chú buồn lắm ru chẳng hạn. Hay là có nhiều từ mà chúng ta thấy là nó không còn sử dụng ngày hôm nay nữa, thì các bạn nghe lạ tai. Thì chữ song le có nghĩa là tuy nhiên, con muốn ước ao chịu lấy Chúa, nhưng mà bây giờ con chẳng có thể chịu Chúa được. Chữ song le nghĩa là như vậy. Nhưng mà, hoặc là tuy nhiên. Nhưng mà kinh đã được giáo hội chuẩn nhận thì mình cứ đọc. Giống như kinh thánh Giuse chẳng hạn, chúng ta đang đọc chẳng hạn. Có những từ nó không còn thông dụng ngày hôm nay nữa, nhưng mà vẫn ở trong kinh, thì mình cứ đọc và mình hiểu ý nghĩa là như thế. chứ song le, có nghĩa là tuy nhiên hoặc là nhưng mà, but, however, nghĩa là như vậy. Có người bảo là tôi không có thêm dấu, không có dấu gì trong đây cả, chứ song là song le là le, chứ không có song lẽ, song lè hay gì cả. Song le là tuy nhiên hoặc là nhưng mà, bây giờ con không có thể chịu Chúa cho được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn cất con cất thiêng liêng. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng suy niệm lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 12 thường niên. Bài đọc 1 là chúng ta nghe trong sách Sáng Thế, câu chuyện Abraham. Hôm nay lời hứa vẫn chưa thực hiện được. Abraham và vợ của mình bà Sarah đã lớn tuổi lắm rồi, mà lời hứa là được sinh con, mà không những thế mà con như sao trên trời, như cát dưới biển. Tới bây giờ dường như là vô vọng. Về mặt tự nhiên của con người thì không thể. Impossible mission, sứ vụ không thể thực hiện được nữa, vì hai người đã quá tuổi rồi, không còn khả năng sinh con nữa. Hai ông bà gặp ba vị khách đến, lòng hiếu khách, giống như Việt Nam mình, khách đến nhà không gà thì vịt, hoặc là nhịn miệng đãi khách. Abraham và Sarah đón nhận ba vị khách này, làm cỗ, làm đồ ăn thức uống, mời họ vừa ăn uống nghỉ ngơi, vẫn không nhận ra đó là sứ giả của Thiên Chúa. Có một số thì chú giả giống như ba vị đó, giống như là ba ngôi Thiên Chúa chẳng hạn, có cái hình vẽ ba ngồi, ba vị ngồi. Abraham và Sarah nghe vị này nói là giờ này sang năm quay lại đây thì Sarah đã sinh một đứa con. Hai ông bà không tin được chuyện đó, và bà ấy cười. Trước đó ông ấy cũng cười, cười vì thấy kỳ quá, chuyện không có thật, nói làm chi, giống như vậy. Thôi mà biết tụi tôi không còn khả năng mà còn nói như nhạo làm chi. Thôi, biết mà. Cười vì không tin rằng có thể xảy ra được chuyện đó với khả năng sức tự nhiên của con người và cũng theo quy luật tự nhiên của con người. Nhưng mình nên nhớ rằng quy luật tự nhiên là quy luật do Thiên Chúa đặt ra. Thiên Chúa là đấng tạo hóa, Ngài đặt ra quy luật thì Ngài có quyền trên quy luật đó, chứ không phải Ngài làm nô lệ cho quy luật đó. Chúng ta con người được sinh ra thì phải theo quy luật tự nhiên, nhưng Thiên Chúa ở trên những quy luật đó thì Ngài có thể thay đổi. Cho nên vị khách này mới nói với Sarah, với Abraham rằng là nào có điều gì kỳ diệu vượt sức Đức Chúa. Đức Mẹ khi mà được truyền tin, Thiên Thần cũng nói không gì mà Thiên Chúa không làm được. Không gì mà Thiên Chúa không làm được. Và Đức Giêsu khi thực hiện phép lạ, con tin hay không? Nếu con tin thì mọi sự đều có thể. Và chuyện đó xảy ra với cái ông đội trưởng có đầy tớ bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn. Và viên đại đội trưởng đã đến gặp Đức Giêsu, xin Đức Giêsu chữa. Và Đức Giêsu tính đi về với ông ấy, nhưng mà ông bảo không cần, thầy chỉ cần phán một lời thôi. Và Đức Giêsu ngạc nhiên là tất bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Ông về đi, ông tin thế nào ông sẽ được như vậy. Abraham và Sarah đã tin chưa? Chưa. Cho nên cười. Rồi đến lúc mà bị bắt quả tang thì bà chúa bảo là tôi đâu có cười. Rất là dễ thương. Không phải là họ cứng tin cho bằng là làm sao mà tin được chuyện đó có thể xảy ra, vì nó vượt khả năng của con người. Thế thôi. Chúng ta cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta cũng cười nhiều chuyện lắm. Làm sao mà chuyện nó xảy ra được? Nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể. Cho nên có lúc mình cũng cười Chúa vì Chúa làm nhiều cái chuyện nó kỳ quá. Sao mà chuyện đó có thể xảy ra được? Cái thằng đó nó xì ghê ma túy cả 20 năm nay, 30 năm nay. Mà nó đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót mà nó ăn năn trở lại, mà nó bỏ được ma túy. Làm gì có chuyện đó ông ơi. Hoặc là 40 năm ngày nào cũng uống rượu như nước lã, vậy mà đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót bỏ được rượu. Bây giờ người mua rượu là sợ. Làm gì có chuyện đó. Tay đánh bài là nổi tiếng khắp vùng, chơi bài khủng khiếp, vậy mà bây giờ đến lòng Chúa thương xót bỏ được cờ bạc. Làm gì có chuyện đó. Cái người ngoại đạo mà họ đến họ cầu nguyện, bây giờ chồng họ được khỏi bệnh, con họ được ơn hoán cải. Làm gì có chuyện đó. Ta cười và người ta cười nhiều lắm. Người ta cười vì người ta không tin rằng ngày hôm nay Chúa vẫn đang thực hiện những điều lạ lùng. Người ta không tin cho người ta cười. Và chúng ta là những người mà đi làm chứng hay là đi loan báo cũng bị người ta cười. Người ta chế giễu, người ta nhạo báng. Đúng không? Người ta nhạo báng nhiều, người ta cười khẩy nhiều. Người ta chê, người ta giễu, hiểm pha đủ thứ hết. Thì ngày hôm nay, Chúa mới nói là tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin mạnh như người ngoại đạo. Con cái trong nhà thì bị loại ra ngoài. Con cái nước trời bị quăng ra chỗ tối tăm, ở đó sẽ phải cắp lóc nghiến răng. Rồi những người từ phương Đông, phương Tây sẽ đến dự tiệc trong nước trời. Khi lòng thương xót Chúa đến, rất nhiều người ngoại đạo đã tin theo Chúa. Trong khi có những người đạo gốc, có những người gọi là đạo truyền thống thì lại khước từ, thậm chí là chống đối, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa nói con cái trong nhà bị loại ra ngoài, mà những người từ phương Đông, phương Tây thì họ lại đến vì họ tin hết. Còn mình trong nhà mà mình không tin thì đi ra, ai tin thì đi vô hết. Thế thôi. Cười, nhạo, chê. Cứ cười, cứ nhạo, cứ chê. Nhưng mà điểm quan trọng đó là gì? Là khi mình nhạo, mình cười, mình chê, cái sự việc nó có xảy ra không? Vẫn xảy ra. Mà đó là một sự thật. Khi đã là sự thật rồi thì mình có cười, có chê, có phủ nhận thì sự thật vẫn là sự thật. Nó có vẫn là có. Có phải khi mà nó có rồi anh phủ nhận nó thì nó không có không? Không. Tôi đang hiện diện nơi đây. Anh chị em không chấp nhận tôi, anh chị em phủ nhận tôi, anh chị em muốn loại trừ tôi có không? Tôi vẫn có. Không phải là khi phủ nhận thì người đó biến mất, không có. Thì những điều lạ lùng nơi quyền năng lòng thương xót thực hiện, ngày hôm nay vẫn tiếp tục thực hiện. Những điềm thiêng diệu lạ, ơn lành từ nơi lòng thương xót Chúa, mà Chúa nói duy nhất là tín thác. Càng tín thác bao nhiêu thì ơn Chúa càng tuôn đổ nhiều bấy nhiêu. Giống như chiếc bình, Chúa nói ta ban cho con một bình tín thác, con càng mở nắp rộng bao nhiêu thì ơn phúc càng tràn trề trên con. Còn con không tin, con cứng tin, con cười nhạo, đậy nắp bình lại, không nhận được gì hết. Tội nghiệp cho những người đó chứ. Có tội không? Mình đang uống nước, người đó đứng nhìn, cho tôi uống nước với. Anh có ly đó. Cho ly tôi không có nước, thì anh mở nắp ra thì nước mới vô được chứ. Anh cứ đóng như vậy thì nước nào vô. Mà không biết mở nước có vô hay không. Rồi vô nước gì đây? Thì anh mở ra đi. Anh tin đi. Thì ơn Chúa xuống. Anh nói, bị mọc nói. Anh không tin thì thôi. Anh nhạo, anh cười, anh chê tôi. Vấn đề là tôi có nước để uống, mà anh không có nước để uống. Thế thôi. Anh nhạo, anh cười, anh chê tôi thì anh không nhận được ơn của Chúa. Còn tôi tin thì tôi được ơn của Chúa. Dù anh có nhạo, có cười, có chê thì ơn Chúa vẫn ban xuống trên tôi. Cái người đại đội trưởng, anh chị em thấy, tin đến mức độ mà không cần Chúa đến, con chặt đáng Chúa ngự vào nhà con. Chỉ cần Chúa phán một lời thôi. Chỉ cần phán một lời thôi. Có nhiều người không đủ tin, đòi phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia. Khi mình đến tận nơi mình không tin cũng vô ích. Phải không ạ? Khi mình đọc kinh hàng ngày mà mình không tin cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi mình có treo ảnh rồi làm tượng đài thật to, thật cao, thật vĩ đại, nhất Việt Nam, nhất Đông Nam Á hoặc nhất Á Châu, mà mình không tin thì tượng chỉ là tượng mà thôi. Đài chỉ là xi măng, gỗ, sắt, đá mà thôi. Không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu mình tin như người đại đội trưởng, chẳng cần thì đến nhà tôi, chẳng cần phải làm cái này, cái nọ, cái kia, linh đình to lớn, vĩ đại để mọi người biết đến. Không cần, chỉ cần thầy phán một lời thôi. Và Chúa cũng nói rằng ta chỉ cần một điều duy nhất để ta có thể ban ơn cho con, đó là con tín thác. Nếu con không tín thác, ta không làm gì được. Ta không làm gì được. Giống như cái bình con cứ để nắp này, ta không làm gì được. Chính con phải mở nắp, con không nhờ ai mở được. Lòng tin của con không ai ban cho con nếu con không tha thiết xin ta. Không ai ban cho con đức tin được đâu. Ta ban cho con, nhưng mà con có đón nhận hay không đón nhận bằng cách là con chịu khó mở nắp bình ra, mở lòng ra để đón nhận, mở trí ra để hiểu, mở lòng ra, mở trí ra và mở tâm hồn mình ra để tín thác vào ta, thì ơn của ta sẽ đổ tràn xuống trên con. Thưa anh chị em và các bạn, tiếp đến Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô và thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay. Nói một lời thì thằng nhỏ bại liệt đau đớn được khỏi. Ta thấy hai cách chữa. Chúa không có lệ thuộc cách nào hết. Chúa muốn đến nhà người ta để chữa thì người ta lại bảo không cần. Chúa chỉ phán một lời. Hay không? Trời ơi, Chúa đến mau lên, nó sắp chết rồi, phải như vậy chứ, phải không? Chúa thôi mày quá, gặp được cha không thì chết. Tôi đến, không, Chúa không cần đến. Con tin vào quyền năng của Chúa, Chúa chỉ phán một lời thôi. Dám tin chuyện đó không? Thôi Chúa, có khi Chúa nói thôi nhá, ông cứ đi về đi để tôi nói một câu là nó khỏi. Thôi Chúa đến thì dùm cái đi chứ, ai mà như thế làm sao mà chắc ăn. Ông không tin tôi, dạ con này có tin. Ông đi về đi. Lỡ về nó không khỏi hay sao, mất công chạy lại. Thôi Chúa đi với con đi, nhà con có xe hơi. Con chở đi, con chở về. Con đưa đi, con đưa về. Chúa cứ đi theo. Con lạy Chúa, con van xin Chúa. Chúng ta thì là như vậy. Còn đây ông này ông ngược lại. Tôi đến. Không, Chúa không cần đến. Chúa chỉ nói một lời thôi. Vậy thì ông về đi. Ông tin thế nào, ông được như vậy. Ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Ngay giờ đó. Còn với bà mẹ vợ của ông Phêrô thì người đến và đụng vào tay bà, cơn sốt cũng dứt ngay. Nói một lời cũng dứt ngay, mà đụng vào cũng dứt ngay. Vậy anh chị em muốn Chúa chữa bằng cách nào? Trả lời, muốn Chúa chữa bằng cách nào? Đến nhà cho chắc ăn. Anh này ưu tiên quá, cãi gãy đầu gãy tai gì nữa. Rồi cứ đến nhà cho chắc ăn. Anh chị, câu trả lời là Chúa muốn chữa cách nào tùy Chúa. Vì đối với Chúa không gì là không thể. Phải như vậy. Chứ Chúa có mình có lựa chọn. Không có lựa chọn. Chúa muốn chữa cách nào và khi nào? Tùy Chúa. Con xin vâng. Phải như vậy mới gọi là tín thác. Và bà chủ dậy phục vụ các ngài. Chiều đến người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được thần dữ. Thấy chưa? Bây giờ lại nói một lời. Trước đó có nói lời nào? Với cái ông kia có nói lời nào không? Không nói một lời luôn. Thưa ngài, ngài chỉ nói một lời thôi thì thằng nhỏ được lành. Không nói lời nào luôn. Ông cứ đi về đi. Ông tin thế nào ông được như vậy. Chứ ngài đâu có nói với thằng nhỏ là con được khỏi, ta chữa lành cho con. Không nói gì cả, mà nói với cái người cầu xin. Ông về đi, ông tin thế nào cũng được như vậy. Với bà mẹ vợ thì lấy cái tay chạm vào người bà để bà được chữa lành. Còn nhiều kẻ bị quỷ ám đến với Đức Giêsu thì nói một lời là trừ được các thần dữ. Ngày hôm nay có nhiều người xưng mình là trừ được thần dữ, trừ được quỷ, nói suốt chả thấy trừ nào được con nào cả. Như càng nói mình càng bị nó nhập vào hay sao ấy. Tại mình cứ nói lung tung, có khác gì mình bị nó nhập đâu. Nghĩ đi. Tôi nói rằng tôi trừ quỷ. Mà tôi không biết người ta có được khỏi không, mà chính tôi trừ quỷ mà tôi nói lung tung thì tôi đã bị quỷ nó nhập mất rồi. Tôi gọi là Đức Mẹ Chúa Trời. Chúa là còn con mẹ nữa. Mẹ Chúa Trời là ai? Là như thế nào? Có phải là tôi trừ quỷ mà trừ thì không biết có được hay không, mà chính tôi đang bị nó nhập mất rồi. Nó lung tung. Chẳng căn cớ gì cả. Cho nên Chúa nói một lời thôi là trừ được thần dữ rồi. Đưa lên mạng nói lung tung, nói từ sáng đến chiều chẳng thấy ma nào đi cả, chỉ thấy mỗi mình cứ lải nhải nói như là bị nhập vậy. Phải không? Anh tự nhiên là mình thấy rồi. Người bình thường gì cũng thấy nó không bình thường rồi. Chứ không cần phải học cao hiểu rộng mới có thể suy luận được. Thấy cái sự kiện, cái hiện tượng nó đã không bình thường rồi. Chú chỉ một lời thôi, cứ lấy lời Chúa ra mà nói. Lời một lời thôi là chưa được thần dữ. Và người chữa lành mọi kẻ ốm đau. Nhớ nhé, nhiệm vụ của Chúa là giảng dạy, loan báo và chữa lành. Chúng ta cứ loại trừ việc chữa lành đi. Cứ bảo là làm gì mà có. Chúa đang làm mà. Mà ngày xưa Chúa làm, ngày hôm nay Chúa còn làm không? Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Mà nói rằng là nói gì? Nói Chúa làm ngày xưa thôi, việc làm đâu còn nữa. Vậy thì lời Chúa không phải là lời hàng sống. Vậy thì Chúa Giêsu hôm qua và hôm nay không phải là một. Và mai mốt chắc cũng không phải luôn, vì mai mốt chắc còn hết phép nữa. Chắc là cũng như mình thôi. Chỉ là một nhân vật của lịch sử thôi. Có làm nhưng mà hết rồi. Chuyện xa xưa thôi. Vậy thì mình tin một Thiên Chúa như thế chỉ là một nhân vật lịch sử thôi. Chỉ là một người lẫy lừng chiến công hiển hách, nhưng bây giờ hết rồi. Còn một Thiên Chúa mà mình vẫn nói là hằng hữu mà. Một Thiên Chúa hôm Đức Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một mà. Mà nói rằng lời Ngài là sức sống, lời là lời hằng sống. Vậy mà bây giờ lời không còn nữa à? Đây là lời Chúa chứ không phải lời của tôi đâu. Người chữa lành mọi kẻ ốm đau để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói cả bao nhiêu cả năm trước. Ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Chả nhẽ ứng nghiệm lúc đó thôi, bây giờ hết ứng nghiệm à? Sao được? Vậy còn đâu là lời hàng sống? Nhớ nha. Anh nhớ giùm tôi nha. Chị nhớ giùm tôi cái nha. Lời hàng sống nha. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một nha. Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Đó là một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót.